body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow. May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos, so that beings, even those in dark places, may hear it and be free from birth and death. May all beings realize awakening and find their way home.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức chủ trì buổi lễ hôm nay, kính thưa các quan khách chư Phật tử và đồng bào tham dự buổi đại lễ Vu Lan Phật lịch 2555, chúng con thay mặt ban tổ chức xin hoan hỷ kính mừng thầy Và thân ái kính chào tất cả các đạo hữu và thân hữu có mặt hôm nay. Một lần nữa, mùa Du Lan lại đến. Trong tiết tháng 7 ấm áp cuối hè, những đóa hoa hồng nở rộ thắm tươi, như tình thương bao la cha mẹ đối với con lúc nào cũng ngọt ngào tươi thắm. Mùa Du Lan không những là mùa để chúng ta có dịp sinh tán và suy gẫm lại ân sâu thâm trọng của bậc sanh thành dưỡng dục, mà còn là mùa chúng ta nên tự phát nguyện noi gương đức mục Kiền Liên, làm con thảo cháu hiền, cố gắng chu toàn theo khả năng mình những bổn phận cơ bản mà Phật đã dạy và quý thầy thường nhắc nhở chúng ta. Mỗi chúng ta hãy thắp lên một nén tâm hương, cầu nguyện cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Nếu còn tại thế, xin thân tâm luôn an ổn, phát nguyện tu trì. Nếu đã qua đời, xin hồi hướng Phật, hồi tâm hướng Phật, ác đạo xa lìa, siêu thoát về cảnh giới an lành thanh tịnh. Hô Phật, trong mùa Vu Lan hôm nay, chúng con xin kính chúc trên thầy và quý bạn một mùa Vu Lan tràn đầy an lạc, hiếu hạnh viên dung. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch trên thầy, sau đây chúng con xin một phút để giới thiệu qua thành phần tham dự. Trước nhất thì chúng con xin được hoan hỷ hân hạnh giới thiệu thầy với tất cả các đạo hữu ở đây. Thì như các bạn biết, thầy đã về và hướng dẫn Phật pháp của chúng ta nhiều lần, thì đại đa số mà đã được thầy dạy và hướng tâm về Phật và chuyển đổi cuộc đời của mình hạnh phúc hơn, dễ thương hơn trong gia đình, thì có một số không biết. Thì hôm nay thầy Vũ Tuấn xin đưa đây là đại đức Thích Pháp Hòa, trụ trì tu viện Trúc Lâm và tu viện Tây Thiên ở Edmonton và Westlock. Chúng ta thật là được nhiều phước báo, thầy rất bận rộn sau khóa tu và rất nhiều công chuyện, nhưng mà vì thương chúng ta ở đây không có thầy, cho nên thầy về vào tối này, thầy về rất là tối. Nhưng mà bây giờ thầy thấy mọi người ở đây hy vọng là chúng con không làm thầy quá mệt. Thì một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay rất lớn để mời thầy chúng con. Dành thương hàng năm thì con xin được trình lên thầy tất cả các bạn của chúng con ngồi đây. Thì có một số là đại diện của chùa Chánh Tâm, là chùa bạn của chúng con ở Saskatoon về tham dự, và một số đồng bào khác ở những cái vùng lân cận của Saskatchewan như Rosetown, Weyburn, Moose Jaw cũng về đây để chung vui chúng con trong mùa Vu Lan. Và nhất là những gương mặt rất là thân thương khờ khạo mà là học trò của thầy, đó là chư Phật tử và đồng bào Phật tử chùa Hải Đức Regina. Xin tất cả chư Phật tử cho một tràng pháo tay, trước nhất là mừng thầy, sau là mừng cho chúng ta đã bỏ qua được những cái gì vướng bận ở nhà để mà ngồi tại đạo tràng này chung vui, được nghe pháp, được lễ Phật, được nghe Vu Lan, và sau đó thì chúng ta lại được nuôi dưỡng bằng những thức ăn rất ngon ở trai đường Hải Đức tự. Xin cho một tràng pháo tay.
Xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý bác, quý cô chú, anh chị và toàn thể đại chúng, Hôm nay là ngày 21, phải không? 21 chứ. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, để cùng nhau tưởng niệm ngày lễ Vu Lan Phật lịch 2555. Quý vị có khỏe không? Dạ rất là khỏe. Tại vì ngày hôm qua ngồi ở phi trường 10 tiếng. Lẽ ra thì chuyến bay bay lúc 1 giờ rưỡi, về tới đây là khoảng 2 giờ mấy như thường lệ. 11 giờ là đã ra khỏi chùa rồi. Lên tới phi trường thì vô máy bay rồi. Pháp Hòa mệt quá thì nhắm mắt. Thiếp đi thì máy bay nó hư nào mình không hay. Thì ở trên máy bay họ thông báo là máy bay trục trặc, cho nên mời tất cả hành khách phải ra khỏi máy bay. Mình chả nghe gì hết. Đến nỗi cô nhân viên cũng phải lại khiều của báo đi xuống. Đi xuống thì họ không có chuyến bay nào hết, cho nên phải ngồi chờ. Cũng khoảng gần 2 giờ thì bắt đầu mới báo cho mình biết là họ phải chia mình ra làm hai tốp. Một tốp đi 4 giờ rưỡi chiều, một tốp đi 6 giờ rưỡi chiều. Mình không có được quyền chọn. Họ kêu tên thì họ phát giấy, mình nhận bản phong thần thôi. Thì lên tới khi đó thì Pháp Hòa mới nhận được cái tin là Pháp Hòa đi chuyến 6 giờ rưỡi, mà không có đi thẳng được, phải bay xuống Calgary để connect. Bay lên xuống tới Calgary là 7 giờ chiều. Thì Pháp Hòa cứ ỉ đinh ninh là 9 giờ tối sẽ có chuyến bay. Tới một lát sau thì chú Nguyên Thạnh báo cho biết là thầy có hai máy bay, thầy bị trễ nữa không? Thay vì 9 giờ tối bay thì đợi tới 10 giờ mới bay. Thành thử là đêm hôm về tới đây là gần 12 giờ đêm. Coi như là nguyên một ngày, đây với đó chỉ cách nhau một tiếng máy bay thôi. Mà ngày hôm qua là phải la liệt ở ngoài phi trường tới 10 tiếng. Coi như là 11 giờ sáng ra khỏi chùa, về tới đây là 12 giờ đêm. Pháp Hòa mới nói chơi với quý Phật tử ở đây. Pháp Hòa nói số mình là số con rẹp. Nhưng mà thường con rẹp mà ở trên giường nó còn có phước hơn con rẹp lang thang ngoài phi trường, phải không? Mà Pháp Hòa cứ bị hoài. Cứ bị hoài. Quý vị mới thấy là nhiều khi như vậy cái mình mới hay thốt lên một câu là họa vô đơn chí. Cái là hết cái này thì nó lại tới cái kia. Nhưng mà cái họa vô đơn chí này có nghĩa là cái họa đó thường nó ít khi nào nó đến một cái lắm. Đơn chí là không có đến một, cứ dồn dập hết chuyện này tới chuyện kia vậy đó. Nhưng mà mình á, có thể mình quán lại, mình nói chuyển họa thành phước là sao? Nếu chuyến bay á, họ không có khám phá ra là nó hư trước khi bay, mà nó lơ lửng bên trên rồi nó mới hư, là cái đó là mệt nữa, phải không? Thành thử ra cuộc đời á, đôi khi nó có những cái họa nó đến, thì chúng ta cũng đừng có nhận, đừng có nhìn chỉ một mặt họa đó rồi chúng ta làm khổ thân tâm mình. Có đôi khi chúng ta phải nghĩ ngược lại, để chúng ta có cái nhẹ nhàng của cái sự thậm chí chờ đợi mỏi mệt. Nhưng mà mỏi mệt mười mấy tiếng còn hơn là nó có trục trặc, thí dụ như có chuyện gì trên đường đi, thí dụ vậy. Cho nên cuộc đời này, thí dụ bây giờ mình bị một người đó lường gạt, có thể là tình cảm, có thể là tiền bạc, nhưng mà rồi mình đau khổ cái mình nghĩ lại, cũng may là mình phát giác kịp. Chứ nếu không kịp mà cái chuyện này nó kéo dài 1 năm, 2 năm nữa thì mình sẽ mất mát hơn nữa. Thì lúc đó nghĩa là mất chì lẫn chài, thí dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa, cái cách sống của mình làm sao để cho mình có thể mình nhẹ nhàng ra, thì bằng cách là mình quán chiếu. Nhà Phật dùng cái từ là quán chiếu. Quán tức là mình nhìn sâu, chiếu là mình soi rọi nó, để rồi mình tìm ra cho nó một cái gì đó, một cái tiếng Anh nó kêu là một cái clue, một cái key, để mà rồi mình mở ra được cái cánh cửa khổ đau. Vì cái cuộc đời này á, nếu mà nói về cái phiền muộn, cái rắc rối, cái khổ đau á, nó thường hay đến, phải không? Nó cứ đến hoài. Cho nên có một cái vị Phật tử email cho Pháp Hòa mới nói rằng: thầy ơi, có nhiều khi con muốn cuộc đời con nó bình thường mà nó gần như nó bình thường không nổi, nó cứ bất thường hoài. Thì Pháp Hòa mới trả lời lại cái mail đó, Pháp Hòa mới nói rằng á, bây giờ phải nghĩ ngược lại nào. Cái bất thường của cuộc đời này á, nó rất thường. Tại vì sao? Tại vì quý vị thấy không, ngày hôm qua ngồi ở phi trường mà nghe cái news ở trên, lúc mà họ thông báo tới cười lắm, ngồi nghe chuyện đó mà ai cũng cười hết. Thì cái cô nhân viên ở trong cái hàng không họ thông báo chung, họ nói rằng chuyến bay này ai cần đi toilet xin đi trước, tại vì một lát nữa lên trên kia đó cái toilet nó bị hư. Nghĩa là những cái chuyện như vậy cái mình nghe mình tức cười. Ngày hôm qua nghe cái tin cái cô đó có thông báo, cô nói bị gì sắp sửa lên máy bay đó, cái thì cổ mới thông báo, cổ nói ai có cần đi vệ sinh thì xin đi trước, tại vì quý vị sẽ phải đi một cái chuyến bay rất là dài mấy tiếng mà trên đó sẽ không dùng được cái toilet. Không phải chuyến bay mình, chuyến bay người khác mà thông báo chung mình nghe như vậy. Thì quý vị mới thấy làm gì có chuyện đó, phải không? Nhưng mình nhớ là cuộc đời này cái gì nó cũng có thể có. Như vậy thì mình phải quán ngược lại, mình muốn cuộc đời này nó bình lặng, nó bình thường. Mà sao cứ bất thường? Thì mình phải nói là cái bất thường á, nó thường có trong cuộc sống của ta. Thật nữ ra mình, cho nên cái chữ Vu Lan nghĩa là gì? Tiếng Phạn là Ulam Bana, dịch nghĩa là giải cứu cái người đang bị treo ngược. Không nhất thiết phải ở dưới địa ngục mới bị treo ngược. Có thể trong cuộc sống hàng ngày ta đây, ta bị một cái khổ đau nào nó đến mà chúng ta chưa giải được, thì chúng ta cũng mắc một cái khổ đau giống như cái người đang bị treo ngược vậy. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn cuộc sống gia đình mình êm ấm, nhưng mà gần đây không êm ấm, nhưng mà mình không có giải khổ được, mình không có quán cái nhân, cái duyên, cái nguồn cội của khổ đau, và chúng ta không có chấp nhận được sự thật, và chúng ta cứ ôm ấp hoài một cái quá khứ, chúng ta cứ mơ mộng hoài một cái gì đó, thì giống như người đang bị treo ngược. Cho nên ngày hôm nay á, cái lễ này là chúng ta tưởng niệm cha mẹ, ơn đức của cha mẹ sinh thành trong đời này, người mất người còn, người chúng ta muốn đền ơn, muốn cầu nguyện, muốn báo đáp. Nhưng nó còn có một cái nghĩa hơn nữa là chúng ta phải tự phát cái nguyện là chúng ta tìm phương cứu khổ. Cho nên trong kinh Vu Lan, phải không? Bà mẹ đó là ai? Đó là mình. Mẹ là gốc mà, mẹ là cái người sanh ra. Mà người mẹ này tại sao khổ? Là tại vì người mẹ này do cái tham kiếp, cơm đưa đến thì bà sợ quỷ ma ăn của bà. Thì trong kinh diễn tả là sao? Lòng bõn sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Thấy không? Tay trái che đậy, hữu hầu bốc ăn. Lấy cái tay trái che chén cơm lại, lấy cái tay phải bốc cơm ăn. Mà cái tham kiết đó, nó đâu phải mới đây. Lòng bõn sẻn, tiền căn chưa dứt. Cái tham, cái sân, cái si là ba cái thứ độc đó đó, nó là cái gốc ở ngay ở trong con người mình. Ai dám vỗ ngực nói tôi hết tham không? Nói tôi hết sân không? Không phải đâu. Bây giờ mình tu rồi á, cái tham mình nó không còn thô nữa, mà nó tham tế, tham vi tế hơn. Cái sân mình nó không còn nổi đùng đùng lên như nước sôi, như lửa Phật nữa, nhưng mà nó nóng sao, nó ngầm ngầm, cái lửa than, lửa tro. Cái si mình nó còn không? Còn chứ. Cái gì mà nó lợi cho mình cũng còn mê mệt chứ. Thành thử cái tham sân si đó nó vẫn còn trong mình, nhưng mà nó vi tế hơn thôi. Lòng bõn sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cho nên khi cơm chưa đưa đến miệng, đà hóa thành than lửa nuốt mà đặng đấu. Ngày một Kiền Liên dâng cơm đến mẹ, bà mẹ thấy cơm thích quá mà sợ người khác ăn của mình, cho nên lấy tay trái che, lấy tay phải bốc. Vì vậy mà cơm không có đưa đến miệng nữa là bốc lửa. Ngài Mục Kiền Liên hỏi Phật, Phật mới nói mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đạo. Ý muốn nói cái gì? Cái gốc khổ đau, cái gốc đó nó nằm ở ngay trong mình. Căn tội mà, tội căn mà. Cho nên trong tiếng trong cái chữ đó mà tiếng Hán gọi là tội căn thâm kết. Cái đó cái gốc ở đó. Nhưng mà chúng ta cứ huân hoài thì nó thành ra cái thâm kết. Thâm là sâu, kết là cột. Kết là trói lại, trói chặt. Cho mà khổ vô cùng. Bây giờ muốn mà đưa cái khổ đó ra khỏi mình thì phải làm gì? À, phải nhờ chư Tăng. Chư Tăng đây là ai? Đó là sự hòa hợp, sự thanh tịnh, sự giải thoát. Mình muốn khổ đau hết thì mình phải giải mở cái đó ra. Mình phải cầu cứu đến người này người kia để giải khổ cho mình. Cho nên á, dù ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên. Tà ma cảm động thần kỳ, làm cho chính cõi trời cũng phải rung động trước cái sự hiếu thảo của Ngài. Nhưng một mình không thể ai cầu đặng đâu. Trong kinh Vu Lan mà Hòa Thượng Huệ Đăng, Ngài đã khéo léo diễn đạt nguyên bản kinh bằng một thể văn phần như vậy. Ai tụng cái kinh đó trong cái mùa Vu Lan xong rồi thì cũng sẽ thuộc. Người nào không thuộc nhiều cũng sẽ thuộc được vài câu trong đó. Ngày hôm qua Pháp Hòa ngồi ở trong phi trường đó, chú Nguyên Thạnh hỏi thầy có mệt không? Thầy thấy dạ, mỏi mê trăm phần. Trong báo kinh báo hiếu nó có câu đó, cha mẹ mà sanh mình ra rồi chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Trước một đêm là mình đã không ngủ rồi, mình phải chuẩn bị công việc để giao lại cho ở chùa. Ngày hôm nay ở chùa lo, ra phi trường là mình nghĩ là lên máy bay là mình được nhập định một tiếng nha. Rốt cuộc nó cho mình định 10 tiếng luôn. Thì Pháp Hòa mới kể với đại chúng là trong cái cuộc đời của ta, đừng có nghĩ rằng nó không có cái gì nó sẽ xảy đến. Cái gì nó cũng có thể nó xảy đến. Và mình cứ nghĩ là họa vô đơn chí. Vì bây giờ mình đối lại, người đời ta nói phước bất trùng lai. Phước thì ít khi nào mà nó đến cả hai một lúc, phải không? Phước bất trùng lai, nhưng mà họa thì vô đơn chí, không đến một lần, không đến một, mà nó cứ cái này nó đến, kia đến. Thì giờ mình kiếm câu mình đáp lại: chuyển họa thành phước. Cái tu của chúng ta ở cái chỗ đó. Người ta lật úp mình lại, mong cho mình bị một cái khổ như treo ngược, thì mình phải tìm cách mình quay ngược trở lại. Cho nên người Trung Hoa dịch cái chữ mà Vu Lan là gì? Giải đảo huyền. Chữ huyền là treo, giải là mở, đảo là ngược lại. Cho nên chúng sanh ta có một cái điên đảo. Trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh gọi là điên đảo mộng tưởng. Chữ điên là không bình thường, chữ đảo là lộn ngược. Cái sống của chúng ta vừa không bình thường và vừa đảo ngược, cho điên đảo vọng tưởng. Mà hễ mà điên đảo vọng tưởng nó nằm ở trong ta rồi thì làm sao chúng ta có thể có được cái cứu cánh niết bàn? Niết bàn là niềm vui, mà niềm vui phải là cứu cánh. Cứu cánh nghĩa là trọn vẹn, là viên mãn. Ở trong nhà Phật á, có một cái truyền thống là chư Tăng mỗi năm phải an cư 3 tháng. Nói như vậy không có nghĩa là 9 tháng kia sống mông lung. Nhưng mà 9 tháng đó có tu, nhưng mà cũng bôn ba chỗ này chỗ kia để hoằng pháp. Còn 3 tháng ngồi ở yên chỗ để trưởng dưỡng giới đức. Tại sao? Tại vì cái mùa đó bên Ấn Độ mưa nhiều lắm, đi đứng cũng khó đi lắm. Côn trùng nó sanh sôi, rồi mình đi mình sát sinh, đi rồi đạp trên côn trùng. Cho nên là cái mùa đó người ta gọi là an cư kiết hà. An là an ổn, cư là ở, ở yên chỗ kêu an cư. Có khi người ta gọi là cấm túc, tức là giam cái chân mình lại, túc này là gì? Là cái chân. Cho nên cái ngày đó đó, Chư Tăng tụ hội về, dầu ở đâu cũng tụ hội về như người thiền định sơn khê, như những người mà ngồi thiền ở trên núi, trên non đó. Tránh điều phiền não, chăm về thiền na, tức là xa hẳn những sự phiền não, chuyên chăm chú về sự thiền định. Thì ngày đó, nếu mà theo Phật giáo Bắc truyền á, là an cư từ sau lễ Phật đản, tức là Phật đản ngày 15 ngày rằm, thì qua ngày 16 là kết giới an cư, cho tới rằm tháng 7 là mãn 3 tháng. Đó là theo Phật giáo Bắc truyền. Còn Phật giáo Nam truyền á, thì người ta an cư sau mệnh tháng, tức là 2 tháng, từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9 người ta mới giải hạ, thì gọi là tiền an cư. Nếu người nào mà an cư đúng ngày á, tức là từ đầu tiên cho đến 3 tháng sau thì gọi là tiền an cư. Nhưng mà có nhiều khi do cái công việc gì đó không thể mà làm đúng ngày được, thì sau đó 1 tháng thì gọi là hậu an cư. Được hết. Thì đến nếu mà ai mà an cư đúng ngày là từ tháng 6, rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 9 thì gọi là lễ tử tứ. Rồi hoặc là ngày từ rằm tháng 6 cho đến rằm tháng 6, 7, 8, 9 không? Thì có khi trễ lắm là từ, nếu mà hậu an cư là rằm tháng 7 cho đến rằm tháng 10 thì là 3 tháng đầy đủ. Thì cái ngày mà kết thúc 3 tháng như vậy đó, chúng ta gọi là lễ tự tứ. Quý vị nhớ cái chữ đó, tự tứ chứ không phải là lễ tự tử. Tự tứ. Tự tứ là gì? Tự mình nói lên, nói lên cái lỗi cũng như là cầu thỉnh người khác soi sáng cho mình. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Pháp Hòa đến đây ở với chúng 3 tháng, rồi ngày mai Pháp Hòa xong rồi Pháp Hòa về, thì đêm đó Pháp Hòa họp, Pháp Hòa mới nói nếu trong 3 tháng qua tôi ở đây mà quý vị thấy tôi có lỗi gì, xin thương tôi mà chỉ cho tôi biết để tôi sửa lỗi. Cho nên cái lễ đó còn gọi là lễ cầu thỉnh, thỉnh người khác chỉ cho mình cái lỗi để mình sửa sai. Vậy cho nên cái người đó người ta soi sáng cho mình, mình không thấy. Cho nên khi mà mình nói lên cái lời đó, mình nói đó, trong 3 tháng qua con ở đây nè, nếu mà con, quý vị nghe con có tội, thấy con có tội, nghi con có tội, xin hãy thương con mà chỉ giáo cho con. Nếu mà con nhận cái đó là lỗi thì con sẽ như pháp mà sám hối. Cho nên cái lễ đó gọi là lễ tự tứ. Mình nói theo bây giờ là soi sáng. Cho nên mình sống trong đời á, mình cần người khác soi sáng cho mình. Mình đừng có nghĩ rằng mình là cái gì, thông minh bác học. Có nhiều khi mình sống làm sao mục hạ vô nhân, dưới mắt mình không có người nào mình có điểm với mình nữa đó. Người Hoa ta gọi là mục hạ vô nhân, tức là dưới con mắt của mình không có người nào mà mình để tâm hết. Cho nên mình lâu lâu, mình sau 3 tháng tu học chung với nhau, mình cầu cái vị đó. Rồi sau 3 tháng đó an cư như vậy thì chúng ta được một tuổi đạo. Cho nên trong nhà chùa hay nói thầy đó được 5 tuổi đạo, 10 tuổi đạo, là căn cứ vào đâu mà để tính tuổi đạo? Thì phải căn cứ vào an cư kiết hạ. Sau 3 tháng an cư rồi, vậy đó có được một tuổi đạo. Cho nên ngày đó đó còn được gọi là ngày chư Phật hoan hỷ. Chư Phật hoan hỷ là tại sao? Thấy chư Tăng đã hoàn mãn được 3 tháng tu hành, được một tuổi đạo. Cho nên thường ở trong chùa đó, các thầy nhỏ đó đến cái ngày đó là làm cái lễ chúc thọ cho các thầy lớn. Thì cái ngày đó gọi là ngày khánh tuế. Khánh là mừng, tuế là tuổi. Nói theo bây giờ là ngày mừng tuổi. Nhưng mà thế gian á, là mừng tuổi mùng 1 Tết đầu năm, mừng cái vị kia thêm một tuổi. Nhưng mà trong chùa thì không có mừng cái tuổi đời, mà mừng thêm một tuổi đạo. Con mừng thầy đã sống và tu có được thêm một tuổi đạo. Cho nên cái lễ, cái ngày đầu, cái ngày mà an cư gọi là nhập hạ. Nhập hạ tức là nhập là vô. vô cái mùa tu vậy, mùa tu hè. Còn cái ngày mà kết cùng thì gọi là ngày tự tứ. Thì trong cái lễ Vu Lan này, nhân cái sự kiện mà ngày Mục Kiền Liên vì muốn cứu mẹ mà xin Phật chỉ cái pháp làm sao cứu, thì Phật mới nói giờ chỉ còn có một cách thôi. Đúng ngay lúc chư Tăng mãn 3 tháng an cư, thầy nên đến xin chư Tăng, thầy nên đến xin chư Tăng vì mẹ mà cầu nguyện cho mẹ, giải thoát cho mẹ. Ý muốn nói là sao? Nhờ cái thần lực của mỗi người một tiếng, phải không, khuyên giải để cái tâm mình nó mở ra. Chuyện trong chùa hay nói nhất cú nhất kệ là vậy đó. Nhất cú là gì? Một câu. Nhất kệ là một bài, bài kệ. Thôi giờ anh chúc phúc cho tôi, một lời cũng được, một câu cũng được. Ví dụ như lại chúc cho, chúc anh vui vẻ, đó là nhất cú à. Không? Còn cái nhất kệ chúc nguyên cái dài, chúc anh đi tươi về tốt, đi một về mười. Tức là chúc mà có ca có kệ, rồi chúc có dần có bản. Đại Pháp Hòa mới nhận cái mail một Phật tử gửi tới: nhân mùa Vu Lan, ngài chư Tăng tự tứ, thầy thêm một tuổi đạo. Giỡn thôi, con chúc thầy gì, tiền vô ký ký, à sức khỏe vô ký ký. Thầy, người tu không có tiền là sức khỏe vô ký ký. Ví dụ vậy đó. Thì thường thường quý thầy hay nói là nhờ chư Tăng nhất cú nhất kệ, người góp một lời cầu nguyện cho mình. Thở đây cũng vậy. Thí dụ khi mà chúng ta đau khổ, có người nào đến an ủi mình dài hạn, có người đến an ủi mình một câu. Có nhiều khi người ta lại thấy mình cố chấp khổ đau, ta nói thôi bỏ qua đi, đó là cú đó. Nhất cú là câu, thôi bỏ qua đi, thôi đừng có buồn. Còn nếu mà người ta khuyên có bài có bản nữa, chị phải quán này nhịn kia để soi rọi, để giải mở. Thì cái ngày đó Pháp Hòa nói thêm cái này là cũng hay nhắc mỗi năm, nhưng mà có người nghe rồi thì quên, có người chưa nghe. Mà dù nghe rồi mà quên thì cũng như chưa nghe. Mà chưa nghe thì cũng như mới. Mà nhờ vậy quý thầy mới có chuyện nói hoài. Khỏi soạn bài, cứ nói bài cũ. Thì Pháp Hòa nhắc lại cái chuyện đó, gọi là tiền an cư, hậu an cư. Mà nó có hai truyền thống. Bắc truyền á, thì an cư từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7. Nam truyền á, là từ rằm tháng 6 tới rằm tháng 9, hoặc là từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 10. Thì ở trong một cái lễ, dù là Bắc truyền hay Nam truyền á, thì cái ngày kết mãn của an cư á, người ta gọi là ngày kết hạ. Kết là gì? Kết là viên mãn, kết thúc. Thấy không? Thì cái thường thường trong cái lễ này người ta hay làm một cái lễ cúng dường trai tăng. Trai tăng là gì? Tăng là đoàn thể chư tăng. Trai đây có nghĩa là thiết cơm, làm cơm cúng dường. Trai là một bữa cơm. Trai tăng có nghĩa là làm một bữa cơm cúng dường. Mà tất cả những cái vật dụng chúng ta dâng lên cúng phải lòng từ cái lòng chí thành, và tất cả những cái đó làm bằng cái sự thanh tịnh của mình bày ra đó, làm cái lễ tác bạch dâng cúng. Nhờ chư Tăng thọ dụng và chú nguyện, thì trong cái lễ đó Việt Nam ta ở đây thì mình ít thực hiện được. Thứ nhất là vì mình không có chư Tăng, không có đủ. Vậy cho nên cái lễ đó cũng khó thực hiện. Ở Việt Nam thì dễ lắm. Mùa này á, là quý thầy mà đi chứng trai đó là suốt một tháng. Mà có nhiều khi á, một ngày hai ba chỗ, đi không hết nữa. Thì giờ trai tăng là chúng ta làm cái lễ, chúng ta trong cái lễ này có cái lễ tứ sự cúng dường và dân y. Ví dụ như người ta gói một gói quà, trong đó có cái khăn lau mặt, có khi có kim chỉ, có khi kem đánh răng, bàn chải đánh răng, tất cả những cái vật dụng mà thường dùng trong ngày đó mà. Như nãy có ông bác đem lên tứ sự cúng dường cháu qua 4 chai dầu. Tại nghe thầy bệnh hoài cúng dầu. Thì bây giờ á, trong cái lễ đó người ta có cái lễ đặc biệt, đó là lễ dân y. Dân y Dân y này á, ở bên truyền thống Nam Tông á, người ta dân y mà y này gọi là Kathina. Kathina là gì? Có chỗ dịch là y công đức, tức là mừng các thầy được trọn vẹn cái công đức sau 3 tháng. Nhưng mà cái chữ Kathina nguyên tiếng Phạn á, nó có cái nghĩa là bền chắc, viên mãn, trọn vẹn, không có rời ra. Có nghĩa là gì? Chư tăng trọn vẹn 3 tháng tu, đoàn thể của tăng bền chặt. Chẳng hạn như bây giờ mình nói nè, nhìn trong đại chúng đây, thấy chùa ta mỗi lần lễ tất cả mọi người đồng lòng, người lo cái này, người lo cái kia, và đầy đủ trọn vẹn. Đó, đây là một hình thức gì? Viên mãn Kathina. Thì bây giờ Pháp Hòa nói cái chữ dân y. Cái chữ y mà người ta hay nói là ca sa đó, thì cái chữ ca sa đó tiếng Phạn là ca sa gia. Thì ca sa là gì? Ca sa nó không có nghĩa là áo, nó không có nghĩa là y gì hết đó. Ca sa nó có nghĩa là hoại sắc. Người Trung Hoa dịch là hoại sắc, có khi người dịch là bất chánh sắc, có nghĩa là cái màu nó không có màu gì chính này. Đây là màu này là màu ca sa, tức là cái màu nó luốt luốt, vàng không vàng, nâu không nâu, đỏ không đỏ, nó làm sao đâu. Cái màu này là màu hoại sắc, tượng trưng cho cái gì? Cái màu này là tượng trưng cho sự đơn sơ tầm thường. Giờ nó có hai nghĩa nè, mình có thể hiểu ngược hiểu xuôi. Theo cái nghĩa thường á, đạo pháp hay là người tu thì rất cao cả, nhưng mà chiếc áo mà khoác trên người thì rất tầm thường. Có nhiều khi vị đó là một vị đạo cao đức trọng, nhưng mà cả cuộc đời chỉ mặc một tấm y bình thường. Đó, cái nghĩa thứ nhất là con người đó, giáo pháp người đó đang thọ trì rất cao cả, nhưng chiếc áo người đó mặc trên người rất bình thường. Rồi bây giờ mình hiểu ngược lại. Chiếc áo rất cao cả, nhưng con người đó rất bình thường. Có khi còn dùng cái chữ là tầm thường. Mà tầm thường đây nghĩa là gì? Không có nghĩa là người đó dở, người đó là cái người xấu, không. Chữ tầm thường là gì? Người đó có sự khiêm cung lễ độ. Ở nơi con người đó một cái gì thật là khiêm cung, và trên người của người đó tròn lên một tấm áo thật cao cả. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, quý vị thấy trong đời ta muốn mặc cái áo giải thoát, muốn mặc cái y này dễ hay khó? Khó. Đâu phải muốn mặc là mặc được. Bởi sao? Bởi cái vấn đề không phải là chúng ta có tiền, chúng ta đi mua vải về chúng ta may mà chúng ta mặc được. Nhưng mà nhất định nó phải ở nơi con người mặc đó, nó phải có một điều kiện, một số những điều kiện tối thiểu để đủ khả năng mặc đó. Còn nếu không thì chỉ là một cái tấm vải bình thường, có phải không? Vì vậy cho nên á, cái nghĩa của cái chữ ca sa đó, mà quý vị hay có khi âm là, tại vì chữ ca sa là chữ âm, âm là âm từ cái gì? Âm từ chữ Phạn là ca sa gia. Thì ca sa gia là tiếng Phạn nguyên chữ, rồi bây giờ mình mới âm là ca sa gia, mình âm là ca sa, có khi mình âm là cà sa. Mà nhiều khi người ta hay đùa, ta nói tiếng Việt mình nó nhiều cái cà lắm. Cà mà hai người mà đám cưới mà trao đổi với nhau kêu cà rá. Cà mà để ăn với chao kêu cà pháo. Cà để nấu canh chua kêu cà chua. Phải không? cà và để nấu cơm kêu cà ràng, cà và để đựng thức ăn kêu cà mên, cà mà ăn với bánh mì kêu cà ri, cà mà lạnh lạnh cầm ăn kêu cà gì cà rem, cà mấy ông thầy mặc kêu cà sa, người mà nói năng không đàng hoàng lập bập kêu cà lâm. Còn người nào mà không đàng hoàng nữa kêu gì? Cái đó quý vị nói rồi nha. Nhưng mà đặc biệt ở cái xứ của ta, các nhà băng còn phát cho ta cái thẻ để làm gì nữa? Cà thẻ. Thì ở đây á, cái chữ ca sa là cà sa, là âm từ chữ ca sa gia, nó có nghĩa là bất chánh sắc, hoại sắc. Tượng trưng cho gì? Tại sao phải mặc những màu này? Tượng trưng cho sự bình thường khiêm tốn. Ở trên con người đó chuyên chở một đạo giáo, một đạo pháp cao cả, một đạo đức tuyệt vời, nhưng người đó mặc chiếc áo thật bình thường. Thường thường quý vị thấy không, người ta hay ăn mặc theo cái gì? Người ta ăn mặc theo cái chức vị. Thậm chí mình là người rất bình thường trong xã hội, nhưng mà đi dự tiệc nào cái mặc theo đồ đó. Đi ăn cưới mặc theo cưới à, đi tiệc mặc theo tiệc à, đi chùa mặc theo chùa à, phải không? Tức là mình ăn mặc đổi sắc luôn luôn. Nhưng đối với người tu, dù ở bất cứ cái lễ hội gì, hoàn cảnh nào, thì con người đó cũng chỉ một chiếc áo bình thường mà thôi. Dù người đó ở cái địa vị là hòa thượng, là trưởng lão, thì trên con người đó cũng thoát một chiếc áo bình thường. Chư Pháp Hòa nói hai nghĩa ha. Con người đó dù đạo pháp cao cả, con người cao cả, mà trên con người đó khoác một chiếc áo bình thường. Hay nói ngược lại, chiếc áo thì thật là bình thường, nhưng con người thì thật cao cả. Cao cả ở cái chỗ khiêm tốn, cao cả ở cái chỗ khiêm cung. Là phải hòa giải cái chữ ca sa. Trên cái màu nâu á, mà mình để cho hàng cư sĩ đắp cho những cái dịp mà khóa tu xuất gia gieo duyên rồi đó. Màu nâu là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự xả ly. Cái màu này còn được tượng trưng cho xả bỏ. Đen không đen bị nó phá lại, vàng không vàng, cái màu kêu hoại sắc, không có bất chánh sắc. Thường thường những cái màu chánh là gì? Xanh, vàng, đỏ, trắng, ví dụ vậy đó. Còn giờ pha trộn lại bất chánh sắc. Ngày xưa thời của Phật á, các thầy phải đi lượm những miếng vải này, lượm những miếng vải ở nghĩa địa. Tại vì bên Ấn Độ á, người ta không có chôn. Ai mất á, thì người ta lấy vải trắng á, người ta quấn cái xác lại, rồi có thể người ta đem vào trong rừng, người ta để trong đó. Cái con người của ta nó có cách, nó có 5 cái cách để mà thanh toán một thi thể khi đã chết. Nếu mà đem đi chôn dưới lòng đất thì chúng ta gọi là thổ tán. Nếu để trong lửa mà đốt đi thì chúng ta gọi là gì? Hỏa tán. Còn nếu mà chúng ta để dưới sông cho nó trôi ra biển cả thì gọi là gì? Thủy tán. Rồi có khi có những cái nước người ta có cả một rừng thì chim muông nhiều, ta đem cái xác đó vào trong rừng cho chim muông nó ăn, cho thú rừng nó ăn được cái gì nó ăn, kêu là điểu tán. Rồi có khi người ta để đại trên núi vậy đó, rồi cho lâu ngày nó tự nó mục, nó rã, gió nó làm cho cái thi thể nó rã, thì gọi là phong tán. 5 cách tán. Rồi hỏi tán kiểu nào tốt? Không có tốt sâu gì hết với một cái thi thể đã chết. Giống như cái hoa này còn tươi thì chưng đủ kiểu chứ. 2 cành, 3 cành, 5 cành, kiểu Nhật, kiểu Tàu, kiểu gì kiểu. Nhưng một khi mà nó đã chết rồi, muốn dục kiểu nào dục? Dục cũng được, quăng cũng được, bỏ cũng được, liền cũng được. Người Huế kêu đôi nó đi. Dù là đôi, dục quăng, bỏ, liệng, vứt cũng nó, cũng vô cái thùng rác đó thôi. Từ ngữ kêu có khác, có phải không? Thì cái xác của con người chết rồi cũng thế. Cho có nhiều vị cứ gửi thư về chùa hỏi: bạch thầy, nếu một người thân mất, chôn tốt hay thiêu tốt? Cái nào gọn là tốt, rẻ tiền tốt? Tùy hoàn cảnh mà. Bây giờ cái hoàn cảnh người ta không có khả năng thì mình đâu được. Giống như bên Ấn Độ, bên Ấn Độ không có quan tài. Vừa rồi Pháp Hòa biết có một sư cô qua Ấn Độ đi du học rồi mất, đâu có quan tài để mà, bên Ấn Độ đâu có cái phong tục mà có quan tài. Muốn hỏa táng là chỉ cần lấy cái vải quấn lại rồi để trên cái giàn lửa bằng cây rồi đốt, rồi nó queo queo lại bỏ xuống sông Hằng thôi. Mà bây giờ cái phong tục của mình là dù làm cái lễ gì đi nữa phải có cái hộp gỗ bên ngoài. Thành thử cuối cùng phải đi mua 4 miếng gỗ về đóng thành cái, nếu mà trường hợp đóng vậy thì kêu cái quách, 4 miếng ván kêu cái quách, 4 miếng dán kêu cái quách. Thì mình trở lại, các vị mới đi vô trong rừng lượm những cái tấm vải đó, rồi đem về giặt sạch rồi cắt lại rồi may thành một cái miếng vải để quấn trên người, đắp trên người. Thì cái đó gọi là cái y đó. Y là cái áo. Thì cái áo đó thường ta kêu là y bá nạp. Nạp là kết lại. Bá là gì? Là 100, hàng trăm miếng vải vụn kết lại, kêu y bá nạp. Mà thời của Phật á, chư tăng á, trước kia là Phật chưa có quy định sắc phục, cho nên các thầy là muốn mặc kiểu nào cũng được. Thì cuối cùng vua Tần Bà Sa La là một trong những vị vua mà đệ tử của Phật, mới đề nghị với Phật là nên quy định một cái sắc phục riêng cho người tu sĩ đệ tử Phật. Thì mới Đức Phật một hôm đi hoằng pháp ở phía nam. Thì quý vị biết là ở phía nam thường là đất rất là phì nhiêu và người ta trồng làm ruộng. Phật đi trên triền núi, Phật nhìn xuống, Phật thấy người ta làm ruộng từng miếng vuông, chia ruộng từng miếng vuông. Phật mới nói: thầy A Nan ơi, bây giờ tôi có một cái kiểu mẫu, tôi có một cái design áo cho các thầy. Bây giờ mình may cắt tất cả những tấm vải thành cái ô vuông đó hết. Tại sao biết không? Dễ may. Vuông là dễ may nhất. Thứ nhất là dễ may. Và thứ hai còn tượng trưng cho gì? Từng cái miếng ruộng. Cho nên từ đó về sau, cái y mà quý thầy đắp á, được may thành hình chữ nhật hết. Quý vị thấy không? Ô chữ nhật vậy đó. Cho nên cái y đó còn được gọi là phước điền y, áo ruộng phước. Mặc cái y đó rồi, đắp cái y đó lên rồi, thì phải nhớ là mình đang mang trên người mình một miếng ruộng phước. Rồi tất cả Phật tử mà ta có cúng quải gì cho mình á, là nhớ là người ta gieo cái hạt thóc vào trong mảnh đất của mình. Mình phải nhớ giữ thóc cho đàng hoàng, để mai kia nó lớn lên, nó trở thành ra những cây tươi tốt. Thì trong chùa thường đắp cái y đó. Thì sau này các thầy quý vị thấy đó, nhìn thì y có ba loại: y hạ, y trung, y thượng. Hạ là những cái y mặc ở bên trong người, thấy không? Y trung là mặc để làm việc, y thượng là mặc để dự lễ. Thí dụ như giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ hàng ngày quý vị thấy quý thầy mặc một bộ đồ vặt hò hay là nhật bình, tạm gọi cái đó là y hạ. Ngày nay y của nhà Phật được thay đổi tùy theo phong thổ, truyền thống của mỗi quốc độ, nó có thay đổi đôi ít. Nhưng mà cái nghĩa lý của cái y nó vẫn không thay đổi. Đó là giải thoát, là phước điền, là hoại sắc. Có khi người ta mặc cái màu hơi nâu nâu như cái vỏ trái măng cục, tại vì lấy trái măng cục để mà nhuộm vải. Ngày xưa là lụm vải trắng, giờ phải nhuộm cái vải đó thành ra cái màu đỏ đỏ vậy. Thí dụ vậy. Cho nên mà cái y mà cái màu vàng tươi đó, là màu đó là màu lai, không có đúng màu. Đúng cái màu của y á, phải là những cái màu luốt luốt, chứ không phải là những cái màu sáng rực. Nhưng mà bởi vì có nhiều khi, nhiều cái quốc độ người ta không có chế ra được cái vải kia, thì mình phải đành mặc cái vải đó. Nhưng mà nó cũng để nói lên là cái màu vàng của sự giải thoát. Quý vị hiểu ý như vậy. Thì ở trong chùa, cái lễ này có cái lễ gọi là lễ dân y. Cái mùa này nè là dân y nhiều lắm. Vậy cái y đó phải dân sao? Cái y đó đó người ta gọi là y công đức á. Nhưng mà thật sự cái chữ Katina nó chỉ có nghĩa là chặt chẽ, là viên mãn, là không có rời rạc. Thì bây giờ Phật tử dân y có hai cách dân. Một á là mua vải rồi may thành y luôn rồi dâng lên. Hai đó là mua vải rồi dâng. Nhưng mà ở bên truyền thống Nam Tông á, trước khi mà đem cái khúc vải đó mà dâng lên trên cho chư tăng á, thì người ta làm cái mâm đó, ta để trên đầu á, xong ta đi khắp làng khắp xóm hết, sau đó rồi ta mới đem vô chùa người ta dâng. Thì cái y đó có nhiều công dụng lắm. Ngày xưa đó là cái y đó là để đắp ban đêm ngủ, để kê đầu, thậm chí mà ngồi thiền thì chúng ta có thể xếp nó lại, kê để làm cái gối ngồi. Cái y nó công dụng nhiều việc. Nhưng mà sau này khi mà truyền thống Phật giáo truyền qua các nước, nhất là Việt Nam, Trung Hoa, thì cái vấn đề mà chúng ta quấn cái y trong người suốt đó, nó không có tiện lợi, cho nên mới chế lại. Cho nên bây giờ cái y chỉ để thành ra làm khi nào làm lễ mới đắp thôi. Còn cái y mặc hàng ngày được biến thể qua một hình thức, một bộ đồ, mặc cho nó gọn. Chứ thật sự bộ đồ vặt hò đó cũng là một hình thức y đó. Bộ đồ vặt khách hay bộ đồ Nhật Bình đó, những đồ bộ mặc hàng ngày cũng là một hình thức cái y. Cái áo tràng nâu mà quý thầy mặc để đi đường, để tiếp khách cũng là một hình thức cái y. Nhưng mà mình biến dạng, chuyển biến lại để cho nó gọn gàng vậy thôi. Nhưng mà nó đều là pháp phục của người tu. Chúng ta gọi là pháp phục. Thế thì cái y này á, nếu mà ai mà dâng một khúc vải á, trong cái dịp an cư này nè, thì chư tăng phải may cái y này trong vòng một đêm, nội trong một ngày phải hoàn tất. Để nhắc lên cái sự việc là ngày xưa đó, kế mẫu của Phật là bà Maha Ba Xà Ba Đề may y cúng dường cho Phật, thức suốt một đêm để hoàn tất cái y đó. Bây giờ là cái y mà Katina này cũng phải may trong vòng một đêm. Nhưng mà thường thường nó chia ra một cái nhóm an cư như vậy ít nhất phải là 5 người. Tại sao? Thứ nhất á, mình an cư 5 người là nó có sự hỗ trợ. Lỡ người này bệnh hoạn như thế này thì có người khác chăm sóc. Cái thứ hai là khi biểu quyết một vấn đề á, nó có thể dễ dàng thực hiện. 4 người thì hơi khó. Nếu mà chia biểu quyết mà 2-2 thì làm sao quyết định một vấn đề. Cho nên phải 5. Quý vị thấy ngày xưa mà ở trong tổ chức của Phật á, nó rất là khoa học hành chánh. Bây giờ mình muốn lập hội cũng vậy. Muốn lập một cái hội là phải 3 người, mà bây giờ là phải 5 người để biểu quyết cho nó dễ chứ nó gì. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. Các vị mà an cư là phải 5 người. Quý vị biết rồi, cái y này chỉ được nhận trong mùa an cư, sau mùa an cư thôi nha. Và nó chỉ có tác dụng trong vòng 1 tháng. Là vì cái lý do là bởi vì có một nhóm chư tỳ kheo muốn về thành Xá Vệ an cư. Đi dọc đường thì mưa tầm tã. Mà quý vị biết không, từ ở cái chỗ muốn về thành Xá Vệ nó chỉ cách nhau có, Pháp Hòa nhớ hình như là 16 dặm. Một dặm á Ngày xưa một dặm là 16 cây số. Một dặm là 16 cây số. Thí dụ như người ta nói tôi đi hết 2 dặm đường, làm biết ta đi nhiêu? 32 cây số đó. Thì một dặm ngày xưa là 16 cây số. Cho nên bây giờ mình mà muốn đi đâu mà diễn tả cái sự xa xôi mình nói sao? Trời ơi, vạn dặm. Nó nhiều quá. Mà chỉ cách nhau có 16 dặm. Đi không tới. Mưa quá chừng mưa. Mà quý thầy thì không có y nào khác, cứ quấn trên người vậy, thành thử nó ướt mềm. Có người thì bệnh, có người thì ướt quá cũng khó làm việc. Thì Đức Phật mới chế cho các thầy được nhận cái y đó. Nhưng mà cái y đó khi mà dâng á, nó phải có một cái số điều kiện là chúng ta không có dâng cho cá nhân, mà phải dâng cho tập thể. Rồi tập thể đó hợp lại quyết định dâng cái tấm y này cho người nào. Có thể là một vị đó cao hạ nhất trong nhóm 5 người, đạo đức nhất trong nhóm 5 người, và thậm chí người đó nghèo nhất, tức là y bị rách hết trơn, thì thôi giờ tất cả đồng lòng dâng cái sự đó. Cái đó là một trong những cái lục hòa, đó là lợi hòa đồng quân, chia sẻ cái mình nhận được. Cho nên á, người tín chủ mà dâng y á, thì phải nhớ là nó có những cái vấn đề dâng là mình không có dâng cho cá nhân, phải để cái y đó ra trước, dâng cho cả một tập thể tăng. Rồi tập thể tăng ta họp lại, ta quyết định dâng cái y này, người nào có may mắn, có sự may mắn và có cái sự hạnh phúc khi nhận tấm y đó. Cho nên gọi là y công đức. Có khi ta dịch chữ Kathina là do công đức tu tập mình được, do mình lớn tuổi, hạ lạp mình cao, sự tu hành mình nhiều, dày hơn những vị khác, và do sự kính trọng người ta dâng lên cho mình. Và mỗi một năm á, chúng ta chỉ có thể tổ chức cái lễ này một lần thôi. Sao an cư một chứ, trong vòng một tháng, tức là từ rằm tháng 9 đến rằm tháng 10. Tại vì nếu ai mà an cư hồi rằm tháng 6 thì rằm tháng 9 giải hạ thì được đó. Còn người nào mà an cư từ rằm tháng 7 thì tới rằm tháng 10. Cho nên là rằm tháng 9 tới rằm tháng 10 là tổ chức dân y đó. Mỗi chùa tổ chức một lần nếu muốn. Nhưng mà sau đó rồi á, dù có tiền bao nhiêu cũng không thể tổ chức nữa. Một lần thôi. Rồi cái thứ hai là gì? Chỉ dâng cho chư tăng nhập hạ thôi. Tại vì ta có công đức. Rồi thứ hai là mình không có trực tiếp trao, mà dâng ở trước mặt rồi các vị im lặng mà nhận cái y đó. Và các vị dân đó có thể tổ chức là xuất gia tổ chức cũng được, tại gia tổ chức cũng được. Và nhớ rằng dân y có hai cách. Một là y may sẵn, hai là dân vải rồi các thầy may. Còn người thọ y á, là phải đủ túc số 5 tỳ kheo trở lên mới được thọ nhận y Kathina. Cái thứ hai á, là mình phải ưu tiên cho cái vị có nhu cầu. Giờ 5 người mà giờ cái người là y rách nhất thì phải dâng cái y đó cho cái sự nhu cầu. Và y này được thành tựu sau 3 lần tác pháp với sự im lặng đồng thuận của tăng. Ý tác pháp là sao? Tức là nói lên hôm nay mình nhận cái y này nè, các vị có đồng ý dâng cho thầy đó không? Hỏi 3 lần mà người ta đồng ý hết à, bằng cách là im lặng. Ở trong nhà Phật có cái cách vậy đó. Dụ như họp lại hỏi là sau 3 lần hỏi quý vị đã im lặng, có nghĩa là quý vị đồng ý, tôi xin ghi nhận điều này. Sau đó dâng cái y đó cho vị đó. Rồi mọi người phải nói lên sự tùy hỷ. I agree. Dâng cái y này cho vị kia. Thì bây giờ nói tóm lại là cái ý nghĩa dâng y để làm gì? Thứ nhất là sắp tấn các thầy sau một mùa tu. Thứ hai là làm một cái lễ hội cho Phật tử có một niềm vui gặp nhau, và để được làm cái duyên lành là kết duyên chư tăng bằng cách là dâng y. Thứ ba là để chư tăng ghi nhận tấm lòng hộ pháp của Đàn Na Tín Thí suốt một năm qua, và đặc biệt là vào cái lễ Vu Lan. Thì hôm nay Pháp Hòa mới nói lại cái sự kiện dân y, là nói gọn và nói đơn giản một vài cái chi tiết, chứ còn nói nhiều việc nữa, để cho tất cả đại chúng, người Phật tử chúng ta, mình nhìn vô cái lễ hay là mình nghe người ta nói dân y mà không biết dân y là sao. Chữ y nghĩa là áo, nhưng mà thật sự cái chữ áo là mình thêm, còn nguyên cái chữ của nó là ca sa da, có nghĩa là hoại sắc. Chữ y mình phải thêm là bởi vì nói lên chiếc áo hoại sắc. Mà y có nghĩa là gì? Y có nghĩa là giải thoát, là phước điền, là đoạn. Đoạn những cái gì? Đoạn những cái phiền muộn. Ai đắp ca sa, mà người nào mà nhận, nếu mình có được một chiếc áo ca sa thì mình biết rằng nó có 10 cái lợi. Lợi ở trong kinh Tâm Địa Quán có nói 10 cái lợi mà tiếng Hán ta kêu là cà sa thập lợi. 10 cái lợi của chiếc áo là gì? Thứ nhất, che thân, rõ ràng thôi. Thứ hai là gì? Tránh ruồi muỗi. Quý vị biết không, cái vạt bên này nè, mà quý vị cũng thấy quý thầy Nam Tông quấn đó, nó cũng tiện lắm. Thí dụ mình đi mà nắng đó, phải không? Dọ sổ ra để trên cái đầu mình che nắng. Gặp trời mưa cũng có thể che mưa. Chỗ nào mũi mồng nhiều mình cũng có thể mình che được. Cho nên cái áo, cái công dụng thứ hai, cái lợi thứ hai của nó là tránh mũi. Cái nóng rét. Cái thứ ba là biểu thị các tướng tốt của người xuất gia. Đắp cái y lên cái tự nhiên cái người đó nhìn sao? Trang nghiêm, mà thường thường mình gọi là uy nghi tăng tướng. Hồi xưa Tổ Quy Sơn ngài khen câu: đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Ý dịch cái câu đó là rỡ rỡ cái tướng tăng, dung mạo dễ coi, khả quan mà coi cũng được á. Quý thầy hay chọc nó: đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi. Nhiều khi chọc vậy đó. Cái thứ tư là gì? Chứa kho chứa châu báu. Chứa cái gì biết không? Chứa giáo pháp. Cái thứ năm là gì? Phát sinh nghị lực giữ gìn giới pháp. Cái thứ sáu là màu nhạt bẩn không làm phát sinh lòng ham muốn. Tức là cái màu này nó nhạt và nó nhìn nó vậy đó, chứ không có sinh lòng tham đắm những cái màu sắc khác. Cho bây giờ ví dụ như cái y mà mình viền kim tuyến, rồi mình viền này kia, đó là mình thêm rồi đó, phải không? Mình thêm đó. Tại vì qua nhiều cái thời đại rồi hoàn cảnh phong tục của mỗi nước chúng ta thêm thắt. Chứ thuần túy cái y là một cái gì đó, nó rất là nhẹ nhàng và khiêm cung. Với lại ngày xưa quý vị cũng biết là khi Phật giáo truyền đến các nước Trung Hoa đó, thì các vị vua nó bày tỏ cái lòng của mình đối với một bậc thầy đó, người ta hay, ông vua hay làm một tấm y dân. Nhưng mà đã là vua mà dân á, thì không thể may một tấm vải bình thường được, thì ông vua cũng phải thêm thắt này kia vô. Chẳng như ông vua mà cái gì mà không có, cho nên ông mới làm một kim áo bằng kim tuyến hay là áo bằng cái gì đó dân. Nhưng mà các vị ngày xưa nhận tấm y như nhận một tấm lòng, chứ không có dính mắt. Cho nên ngày nay mà mình thấy các quý thầy mà đắp một cái y mà rất là đẹp đó, thì mình cũng hiểu rằng cái đó chỉ là trang nghiêm cái đạo tràng, cái pháp phục thôi. Chứ còn đã là người xuất gia rồi thì cái gì cũng bỏ, chứ làm chi mà dính một cái áo. Nhưng mà ở trong một cái buổi lễ, nếu cần đắp những cái y áo để cho nó trang nghiêm thì cũng phải thôi. Chẳng hạn như giờ ông vua, ổng là ông vua rồi mà vào một cái, ổng lâm triều rồi thì ổng phải mặc cho nó đàng hoàng. Ổng ra ổng tiếp khách, ổng triều thần chứ đâu phải mặc đơn sơ được. Về nhà đó muốn đắp gì đó, ví dụ vậy đó. Cho quý hòa thượng cũng vậy, hệ lễ lớn mà các ngài buộc phải đắp một tấm y sang trọng thì quý ngài đắp thôi, chứ bình thường lễ lọc thì các ngài cũng đắp một cái tấm y rất bình thường. Cái thứ bảy là gì? mang đến sự thanh tịnh. Thí dụ bây giờ á, mình biết không, mình sân hận cỡ nào, bực bội cỡ nào không biết, nhưng mà nhìn cái pháp y thì tự nhiên mình phải tôn kính thôi à, phải trân trọng nó thôi à. Cái thứ tám là gì? Tiêu trừ tội lỗi. Thứ chín là mảnh đất tốt làm nảy sinh bồ đề tâm. Thứ mười là giống như áo giáp, mũi tên phiền não không đâm thủng được. Tại vì cái y này ta kêu là y giải thoát mà, thấy không? Y nhẫn nhục mà, không lẽ đắp cái y này đi gây lộn, đi ăn thua đủ. Cho nên đắp cái y này rồi cái tự nhiên nó thúc liễm mình trở lại. Mà quý vị biết không, bình thường á, cái người mà có cái tướng đi nhanh đó nha, mà hãy đắp cái y đi rồi là cũng phải đi cho nó đàng hoàng chứ. Trời ơi, đắp cái y này mà đi te rẹt ai coi, phải không? Cho nên tự nhiên đắp cái y này lên á, thì sao? Nó thúc liễm con người mình trở lại. Nhìn cái pháp y thì tự nhiên nó có một cái gì đó, nó phải ngăn chặn mình lại một ít nhiều. Nó lạ vậy đó. Giống như quý vị thấy không, ở trong nhà mình á, mà có bàn thờ Phật rồi á, tự nhiên con người mình á, ra vô nó cũng phải có một cái sự sao nghiêm túc, có phải vậy không? Cho nên nó rất là lợi. Ở trong nhà đó mình phải có một cái bàn thờ Phật lớn nhỏ không cần biết, mà thậm chí không có phương tiện thờ để một bức hình cũng được, mà có một bức hình Phật rồi tự nhiên mình vô trong đó cái đi đứng cũng phải thúc liễm một chút, có phải vậy không? Tức nó có cái hay vậy đó. Cho nên Pháp Hòa thấy ngày xưa á, ông bà mình đặt ra những cái chuyện lúc nào cũng biểu con người mình nó phải có một cái sự nghiêm túc. Ra đường á có ông thiên, vô nhà có ông bà, bàn thờ ông bà ra đằng sau có ông táo bà ông chấn ba chỗ phải không? Cho lúc nào mình cũng phải có một cái sự nghiêm túc. Chờ Pháp Hòa mới thấy cái điều đó rất hay, và quý vị nên làm cái chuyện đó. Nếu ai chưa có phương tiện thờ Phật một cách trang trọng thì ít nhất trong nhà mình nên có một bức hình của Phật treo ở trong phòng khách, hãy ở đâu đó cho tôn nghiêm, để mỗi lúc mình buồn á mình đến mình nhìn Phật cũng được. Hoặc giả là mình cũng có cái sự ngăn che mình bớt một phần nào ở cái sự phóng túng buông lung của mình. Điều đó rất hay. Hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, và thay vì Pháp Hòa nói một cái gì đó thì Pháp Hòa muốn chọn nói cái chuyện này để cho mình là Phật tử, ngoài những hiểu biết giáo pháp cao siêu, có những cái truyền thống ở trong Phật giáo chúng ta cần biết. Thí dụ như Pháp Hòa có nói đại chúng là truyền thống lễ Phật, truyền thống thắp hương, và hôm nay mình nói cái vấn đề đắp y. Và y là ca sa. Ca sa nghĩa là hoại sắc. Bây giờ mình dâng cho chư tăng một tấm y, có nghĩa là gì? Con thật là thanh tịnh giải thoát, để dâng lên quý thầy một cái tấm y cũng giải thoát. Mình có sự cởi mở, mình đến với người khác nó cởi mở. Cho nên mình á, Muốn an người khác thì trước hết mình phải làm sao? Mình phải an mình. Cho nên cái y mà dâng đây là tượng trưng cho sự giải thoát, sự muộn phiền. Mong cầu con cũng có sự giải thoát như vậy, con cũng có sự an lạc, phước báo như vậy. Ở bên truyền thống Nam Tông, cái lễ hội này vui lắm. Cái lễ hội này trở thành một lễ hội rất quan trọng ở trong truyền thống Nam Tông. Người ta làm cái lễ dân y rất đẹp. Có khi người ta xếp tấm y thành một cái hình hoa sen để trong một cái mâm, và người ta đi nhiễu, đi xung quanh chư tăng, ta đọc cái bài Cà Sa Quai Đức Chi Bằng Sắc Vàng Thanh Bạch của Hàng Sa Môn, thí dụ vậy. Ta đọc cái bài kệ đó, ta đi vòng vòng, trở thành một ngày lễ hội. Và quý vị có biết không, cái ngày lễ dân y này không có đến khi năm thứ 16. Cái này mình cũng cần nhớ, 15 năm đầu sau khi Phật thành đạo rồi không có lễ dân y, đến năm thứ 16 mới có lễ dân y. Và cái người tổ chức lễ dân y đầu tiên là ai? Đó là nữ thí chủ Visakha. Visakha là một bà nữ thí chủ giàu có, thời Phật, cũng như là ông cư sĩ cấp cô độc Tu Đạt. Ở thời Phật á, có những cư sĩ giàu có hỗ trợ cho Phật, nam cũng có, nữ cũng có, vua chúa cũng có. Mà quý vị thấy có nhiều ngôi chùa vua xây, chẳng hạn như tu viện Kỳ Viên là ông giàu có tên là Tu Đạt, hiệu là cấp cô độc xây. Tịnh xá Trúc Lâm là vua Tần Bà Sa La xây, thí dụ vậy đó. Và cái người mà tổ chức cái lễ, cái nghệ dân y này, người đầu tiên đó là bà Visakha, tổ chức tại tu viện Kỳ Viên thành Phasathi, Xá Vệ Thành ở Kỳ Viên. Bây giờ quý vị tụng kinh Du Lan đó không? Một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành Kỳ Thụ Viên Trung. Đó là Kỳ Thụ là chùa Kỳ Viên thành Xá Vệ. Và người xây đó là ông đại thí chủ tên là Tu Đạt. Nhưng vì ông có giàu lòng thương người, ông dâng tặng rất nhiều của cải cho người nghèo khó, cho nên người ta phong cho một cái hiệu là cấp cô độc. Cấp là cung cấp cho những người cô độc nghèo đói. Cái hiệu của ông là cấp cô độc, nhưng tên của ông là Tu Đạt. Còn một bà nữ thí chủ đó là Visakha. Lễ đầu tiên. Và tại sao cái y phải dâng trong một ngày? Là để nhắc lại cái lịch sử kỷ niệm người mà may cái y trong một đêm cho Phật. Đó là bà Mahabhasabade, mà chúng ta thường gọi là bà Gotami, hay là gần gũi là kế mẫu của Phật, Ni trưởng Kiều Đàm Di. Như vậy thì quý vị mới thấy á, ở trong nhà Phật á, hôm trước Phật có nói á, y á, là một trong những biểu tượng tượng trưng cho Phật. Bây giờ mình không có Phật còn tại thế thì mình thấy pháp y của Phật còn hiện hữu trên đời này, thì có nghĩa là giáo pháp của Phật vẫn còn đó, người đắp y vẫn còn. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nhắc đại chúng là không phải ai cũng có thể đắp cái y đó, phải không? Mình phải nhận y đúng pháp, thọ y đúng pháp, dân y đúng pháp. Dân y đúng pháp là phải đúng thời, đúng lúc, đúng người. Thọ y thì mình phải thọ đúng thời, đúng lúc. Còn không thì mình chỉ nhận một cái tấm vải bình thường vậy thôi. Và cái quan trọng là chúng ta phải hiểu y là tượng trưng sự giải thoát tầm thường. Vì nó thật tầm thường, đó là tượng trưng cho sự khiêm cung lễ độ của một người tu. Nhưng mà ở trong con người đó có một cái giáo pháp rất đẹp, rất hay. Đó là cái cách tu, cách hành sự, đạo hạnh của người đó. Cho nên quý vị biết không, người thế gian á, người ta hay đánh giá một con người qua chiếc áo, phải vậy không? Ngày xưa có một vị thiền sư tên là Nhất Hư. Một hôm nọ, một ông quan mời ngài đến ăn cơm. Một ông thầy tu mà tu hành cước thì ăn mặc đâu có sang trọng được, cho nên cái áo của ngài nó rách và nó bình thường. Thì cái người làm cho ông thì nghĩ rằng những người mà quan mời đến ăn cơm phải là những người giàu có, những người sang trọng, chứ đâu ai đi mời một ông thầy tu hành mà ăn mặc đơn giản như vậy. Nhất định không cho ngài Nhất Hư vô. Nói là quan của tôi không bao giờ mời những người bình thường như ông được, những người tầm thường như ông được. Thì cuối cùng nghe ồn ào thì ngài tể tướng mới ra, ông quan mới ra tới, mới thấy ngài Nhất Hư. Cuối cùng mời vô, cái lát nữa thì ngài Nhất Hư mới tới giờ cơm á, đem thức ăn ra thì ngài Nhất Hư không có ăn. Ngài Nhất Hư mới lấy cái thức ăn để trong cái áo. Thì ông quan mới nói, ủa sao ngài làm gì kỳ vậy, con mời ngài ăn cơm mà ngài không ăn cơm, ngài để vô áo. Nói dạ, cái này cho áo nó ăn cơm. Tại hồi nãy có người làm sao mời cơm tôi mà chỉ nhìn qua cái áo thôi. Thật sự ngài không phải ngài chấp hay là ngài trách, nhưng đó ngài muốn dạy mình đừng đánh giá người ta qua cái áo, phải không? Có nhiều khi á, mình nhìn người đó rất bình thường mà không có ngờ là cái người đó lại người đặc biệt. Ngày xưa có một ông vua, ông muốn đi thị sát dân tình, ông mới trao đổi với cái người làm của ông, tức là một cái cận thần, ông quan, một cái người hầu á. Nên nè, ta cho người cái áo người mặc, ta mặc áo của người, ta làm cái người bồi bàn, ta rót trà để mà khám thị nhân tình. Thì ông vua mà đã đóng cái vai mà gọi là tiểu nhị mà, thì phải đóng cho nó đúng. Cho nên ông mới cầm cái ly bình nước lên, ông rót nước trà, ông mời cái ông người cận thần đó. Trời đất ơi, đáng lý ra hoàng thượng mà rót nước như vậy thì mình phải đứng dậy mình bái tạ hoàng thượng. Nhưng mà bây giờ đứng dậy bái tạ thì nó lộ cái ông vua đang giả làm tiểu nhị làm sao. Ông bí quá, ông không còn cách nào để mà ông biểu đạt cái sự trịnh trọng cảm ơn của ông. Ông mới đành đưa bàn tay ông lên và ông biểu thị như cái đầu ông cúi xuống, ông cảm ơn. Và từ đó mình đi tiệm tàu mới có cái phong tục là người ta rót trà rồi cái mình muốn cảm ơn gõ gõ vậy. Phải không? Các vị đi ăn tiệm tàu á, người ta rót trà cho mình, hai vừa nói cảm ơn, nói gì đó, cái mình lấy cái tay mình gõ gõ vậy. Nó từ cái chuyện gọi là ông vua mà rót nước cho một ông quan mà ông không biết làm sao để biểu lộ cái sự cảm kích, tri ơn ông vua. Bởi vì đang đóng tuần phải đóng cho đúng, bây giờ phải biểu lộ bằng cách là đưa bàn tay lên, cúi đầu. Hiểu ý không? À, như vậy thì bây giờ mình mới có cái tục là đi vô tiệm tàu ăn cơm, ai rót trà mình ngồi gõ gõ. Rồi mấy anh Tây Phương bây giờ anh thấy anh cũng bắt chước, tới gõ gõ vậy đó. Thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng và chia sẻ với đại chúng một vài cái việc ở trong truyền thống của Phật giáo. Và Phật giáo ta có hai truyền thống mà bây giờ chúng ta thường gặp, đó là Nam truyền và Bắc truyền. Bắc truyền thì an cư từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, đó là hôm nay tự tử. Cho nên mình tụng kinh Vu Lan không? Có mở đầu: hôm nay là ngày chúng tăng tự tứ, đem pháp màu chú nguyện chúng sanh, chúng con một dạ tâm thành lễ bày kỷ niệm, tâm hương phụng hiến gọi chúc báo ân. Trong cái bài nguyện đầu tiên trong cái lễ Vu Lan thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Và quý vị nên nhớ rằng á, tăng là một đoàn thể, một đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp, an vui, giải thoát và chia sẻ. Cho nên cái y mà có nhận được cũng chia sẻ cho một vị nào có cái nhu cầu và cái đạo hạnh nhất, và hoan hỷ dân tặng. Chứ chúng ta không dâng cá nhân một vị mà chúng ta dâng cho đoàn thể. Vì vậy mà quý vị cúng vô trong chùa đó, thường dùng cái từ là cúng dường tam bảo. Nếu mua hương hoa phụng hiến cho Phật hàng ngày là Phật bảo. Đem tiền đó in kinh, in sách để cho mình tụng, in những CD phát hành cho mình nghe, đó là pháp bảo. Mua rau cải, mua áo lạnh cho chư tăng ở trong chùa có phương tiện ấm mát mà sống mà tu để hướng dẫn cho mình là tăng bảo. Cho nên chúng ta cúng dường vô trong chùa là cúng dường tam bảo. Mà tam bảo là ba ngôi báo, phải không? Hiện tiền mình đừng nói xa xôi, hiện tiền thôi đó, ngôi chùa cần duy trì thì chúng ta mua hương hoa tu sửa chùa, in kinh, in CD, in DVD để mà cho người ta đọc, ta nghe, pháp bảo. Nuôi chư tăng hàng ngày là tăng bảo. Thôi hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng và chia sẻ với đại chúng một vài cái ý nghĩa theo truyền thống Phật giáo trong cái lễ dân y này. Và mong rằng tất cả quý vị, hôm nay Pháp Hòa chỉ nói rất là ít thôi chứ còn nhiều việc nữa, thì để cho đại chúng được hiểu được cái ý nghĩa lễ dân y. Mai mốt mình, dù mình, quý vị nhớ như thế này, có nhiều khi á, tránh cái trường hợp này xảy ra nè, là có đôi khi chư tăng thì quá ít mà người dân y thì quá nhiều. Có đôi khi mình không có dự phần, mình cũng giận cũng buồn nữa. Mà giận mà buồn là trái với cái ý nghĩa dân y. Dân sự giải thoát thanh tịnh của con lên mà. Cho nên á, người ta dân, mình không có dân, mà mình tùy hỷ theo cái lễ đó, công đức vẫn ngang nhau. Mà người bên Nam Tông họ có cái hay là người nào dân cúng á, thì mình vịnh vô cái vai của người kia để tượng trưng cho mình có hùng phước. Ở bên Nam Tông người ta thay vì mình ta để chữ công đức, ta hay để chữ hùng phước. bên các chùa Nam Tông hay dùng chữ hùng phước in kinh, hùng phước cúng dường gì đó, hùng phước, hùng là mình hùng hạp đó, đó. Cho bây giờ á, người kia người ta để vô, ta cúng dường, mình khả năng không, mình có cúng thì càng tốt, còn không có cũng không sao, dịnh dài người đó cái. Cho nên thường thường cái lễ bên Nam Tông quý vị để ý, có quà đi dự, tại cái người nào mà không có tới được cái ta dịnh, hoặc là ta dâng cái thức đó lên cúng dường, ta đi ngang, ta đi ngang cái mình đâu có đâu, cái người dân mà mình đưa cái tay mình vô, mình dịnh vô cái bình hoa hay là cái dĩa trái cây hay là dĩa xôi gì đó, có nghĩa là con có dự phần ở trong đó. Quý vị hiểu ý không? Trong nhà Phật dùng cái từ là tùy hỷ công đức. Mình không có mình làm, người khác làm. Cái quan trọng là mình hãy vui theo cái đó. Công đức rất lớn và bằng với người cúng. Sống trong đời cũng vậy. Thấy ai thành đạt, chúng ta cũng không có ganh. Bởi vì ganh là một tâm xấu. Mình đã nghèo của rồi, mình đã nghèo của mình không có cho nè. Mà bây giờ mình thấy người ta cho mình lại ganh thì mình lại nghèo sự vui vẻ. Mà tăng thêm cái sự ganh tị. Như vậy có nghĩa là mình chuốc lấy cái độc tố, cái phiền muộn, cái lỗi lầm thêm cho mình nữa. Thay vì không có cúng thì thôi tùy hỷ. Nhưng mà có cúng cũng tốt, không có xin tùy hỷ. Vì vậy mà một trong những hạnh tu của người đệ tử Phật mà Đức Phổ Hiền đã đề ra, Ngài tu và Ngài cũng khuyên chúng ta tu là gì? Ngũ giả tùy hỷ công đức. Điều thứ năm của người tu hạnh Bồ Tát là hãy nên vui với những gì người khác làm, đừng có ganh với người khác. Đó là công đức vô lượng. Vô lượng ở cái chỗ là chúng ta biết mở lòng. Mà đã mở lòng thì làm gì có biên giới để mà đo lường. Cho nên gọi là vô lượng. Tại sao vô lượng? Bởi nó vô biên. Chữ biên là biên giới, nó không có ngần mé. Đã không có ngần mé thì làm sao có chỗ để đo lường. Vì vậy mà bên tiếng Anh cũng vậy, cái gì mà số nhiều không thể đếm thì không thể có chữ S ở phía sau. Thí dụ như mình nói cái ly thì có thể thêm chữ S được, vì có thể đếm. Nhưng mà nước, không ai nói waters, nước không thể đếm, cho nên chỉ là water thôi. Gạo không thể đếm, cho nên rice chứ không thể là rises. Có phải không? Vì sao? Nó vô biên, cho nên nó thành ra vô lượng. Cho nên người Phật tử ta cũng vậy. Mùa Vu Lan này là cái mùa chúng ta phát tâm lập nguyện. Năm ngoái con sống đau khổ, con tự con trói con, hôm nay con muốn cởi mở, con đi bằng đôi chân, con đi thẳng lên. Và nguyện được như vậy thì công đức thật là vô biên, vô lượng. Xin chúc cho tất cả đại chúng cùng gia đình một mùa Vu Lan vô lượng công đức, vô lượng an lành, vô biên hỷ lạc.
Mô Phật, cảm ơn thầy đã ban cho chúng con một bài pháp rất là quý báu trong mùa Vu Lan này. Và theo đây tiếp tục chương trình thì trong truyền thống của mùa Vu Lan thì tất cả các đạo hữu sẽ được nhận một bó hoa hồng để tưởng niệm đến cha mẹ của chúng ta, dù còn sinh tiền hay là dù đã quá giảng. Thì trước khi chúng con xin tặng các bạn một bó hoa hồng thì xin thầy nói qua một chút về ý nghĩa của bông hồng để cho các đạo hữu cùng nhớ lại và hiểu thêm.
Xin thưa đại chúng, là trước khi chúng ta làm lễ cài hoa hồng á, thì theo lời yêu cầu Pháp Hòa nói ngắn gọn cái lễ đó. Cái lễ cài hoa hồng này nó chỉ có để có thể thực, nó chỉ thực hiện trong truyền thống Phật giáo Việt Nam thôi, không có trong các truyền thống khác. Bởi vì đây là một sự đề xướng của Phật giáo Việt Nam, tượng trưng bởi hoa. Bởi vì ở bên Tây Phương á, có cái ngày lễ Mother's Day. Thì Mother's Day thì người ta hay tặng hoa cho mẹ. Thế bên Nhật á, là người ta tặng cái hoa cẩm chướng. Nếu ai còn mẹ thì được tặng một hoa cẩm chướng màu đỏ. Nếu ai mất mẹ thì được tặng một hoa cẩm chướng màu trắng. Thì năm 1962, Thiền sư Nhất Hạnh đi qua Nhật cùng Thiền sư Thiên Ân. Thì Thiền sư Thiên Ân học ở đó, được một cái cô người Nhật hỏi Ngài Thiên Ân cái gì đó về Thiền sư Nhất Hạnh. Thì Thiền sư Nhất Hạnh mới được cô đó tặng cho một cái hoa trắng. Và khi trở ra ngoài thì thiền sư mới hỏi thầy Thiên Ân, tại sao có cái sự việc là cài hoa như vậy? Thì ngài Thiên Ân mới giải thích cho ngài Dứt Hạnh hiểu. Thì ngài Dứt Hạnh mới viết cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, và đã đề nghị chúng ta là trong cái lễ thì chúng ta nên dùng cái hoa hồng để biểu tượng cho người mẹ. Thật ra thì cái lễ này là báo hiếu cha mẹ, nhưng mà tại sao lấy người mẹ làm chuẩn? Bởi vì người mẹ là người chịu nhiều khổ đau cực nhọc nhất với người con, và người mẹ là người mà phải hy sinh nhiều nhất cho người con. Cho nên lấy người mẹ làm biểu tượng, chứ không phải mà chỉ nhớ mẹ mà không nhớ cha. Nhưng mà tất cả những cái sự hãnh diện mà người mẹ đáng được nhận, cho nên là chúng ta cài cái hoa hồng nếu chúng ta còn mẹ. Nếu mẹ mất thì chúng ta cài một đóa hoa màu trắng. Dù hoa hồng hay là hoa trắng, cái đó nó không quan trọng. Cái quan trọng á là cái hiếu đạo nó vẫn còn nằm ở trong trái tim của ta. Một bài hát nó có nói như thế này: tình mẹ không thể chỉ thấy ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ mãi muôn đời sống trong trái tim con. Dù mẹ không còn, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Bây giờ nếu ai được cài trên áo đó hoa hồng tươi thắm, thì phải tự nhắc với mình, đừng để thẹn lòng mình khi trên áo phải cài hoa. Nhưng là mình đừng có, theo nếu ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu mình còn cài được cái hoa hồng, đó là cái hạnh phúc cho mình, tự nhắc mình. Còn nếu người nào đã mất mẹ rồi phải cài hoa trắng, thì cũng nhớ rằng đây chỉ là biểu tượng, nhưng mẹ ơi, mẹ vẫn mãi sống trong trái tim của những người con hiếu đạo.
Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow.
Ba nghiệp lắng thâm tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo đau buồn.
May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos. In even the darkest spots, may living beings hear it clearly, so the suffering will ease, understanding arise in their hearts, and they can transcend the path of anxiety and sorrow.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi ưu tối mọi loài nghe.
May the sound of this bell penetrate deeply into the cosmos, so that beings, even those in dark places, may hear it and be free from birth and death. May all beings realize awakening and find their way home.
Nguyện tiếng